Ngày mùng 7 tháng 12, Thánh Ambrosio, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Ambrosio chào đời khoảng năm 339 tại Augusta, Treverum, nước Đức. Cha ngài, ông Arenilo Ambrosio làm tổng trấn sứ Gôn và là nghị sĩ viện quý tộc. Nhưng ông chết sớm. Mẹ ngài trở về Roma với ba người con: Ambrosio, Maxentina và Satira. Cả ba đều nên thánh. Năm 365, Ambrosio được gia nhập công chức hoàng triều. Một hôm nhìn thấy mẹ và em hôn nhận Đức Giám mục, Ambrosio nói một cách ngây thơ như là một lời tiên báo: "Mẹ hãy hôn tay con đi, vì con cũng sẽ làm giám mục đó." Ambrosio chưa lãnh nhận bí tích rửa tội như thói quen thời ấy. Họ hay chần chừ vì sợ mất ơn phép rửa tội. Nhưng Ambrosio đã sống tuổi thơ ấu đạo đức. Lớn lên, thánh nhân theo học khoa hùng biện và luật. Ngài tỏ ra thông minh đặc biệt, nổi tiếng về thơ văn, tài hùng biện và luật pháp. Chẳng bao lâu đã đỗ đạt nổi tiếng. Năm 371, được triều đình đặt làm tổng đốc hai tỉnh Emilia và Liguria. Ngài đặt tổng hành dinh tại Medo Alanum, tức là Milan bây giờ. Probus, vị tổng trấn theo Kitô giáo, đã khuyên Ambrosio: "Hãy đi và hành động như là một giám mục hơn là quan án." Với tài học cao hiểu rộng, Ambrosio làm việc rất hiệu quả, được dân chúng thán phục và triều đình kính nể. Xảy ra lúc đó, đầu mùa đông năm 373, Đức Giám mục Milan qua đời. Vị giám mục này theo phái Ario, nên khi chọn người kế vị, hàng giáo sĩ và giáo dân chia làm hai phe. Một phe là quyết chọn người hoàn toàn công giáo, còn phe bên kia là định đưa người theo phái Ario lên. Hai phe kình chống nhau quyết liệt. Nếu không dàn xếp kịp thời, có thể đi đến đổ máu. Ambrosio với tư cách là tổng đốc đại diện triều đình đến để mà can thiệp. Ambrosio khuyên mọi người hãy bình tĩnh sáng suốt và kêu gọi họ hòa hợp với nhau trong tình bác ái huynh đệ. Ngài diễn thuyết kêu gọi hòa bình và khuyên dân chúng khôn ngoan chọn lựa, nhất là vì lợi ích chung cho giáo phận cũng như là cho hội thánh. Lời khuyên bảo của Ambrosio làm cho tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ hôm đó đều kính nể thán phục. Và từ trong đám đông có tiếng hô to: Ambrosio giám mục, Ambrosio giám mục. Thế là mọi người đồng thanh: Ambrosio sẽ là giám mục của chúng ta, Ambrosio giám mục. Hết còn phân ly, không có phe này phe kia nữa, mà người ta ôm nhau khóc vì vui mừng sự hợp nhất đó. Mọi người hân hoan chọn Ambrosio lên giám mục vì thấy Ngài là người có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó. Và họ đã đề nghị lên Hoàng đế. Hoàng đế Valentino đã chuẩn nhận việc tuyển chọn bất ngờ này, vì chính Hoàng đế cũng nhận thấy Ambrosio là người có tài, có đức. Nhưng lúc đó, Ambrosio còn là dự tòng chưa rửa tội. Vì sợ lúc nhỏ còn bồng bột, khó sống đúng với đòi hỏi của bí tích rửa tội, cho nên người ta thường trì hoãn việc rửa tội, không dám rửa tội ngay. Ambrosio cảm thấy mình bất xứng để làm cha linh hồn của cả đoàn dân này. Ambrosio đã lẩn trốn và còn muốn gây ra cái cớ vấp phạm để tỏ ra mình là người bất xứng, để cho người dân khỏi chọn, khỏi bầu mình lên làm giám mục. Nhưng mà vẫn không đánh lừa nổi ai. Ambrosio viết thư cho các giám mục, viết thư cho Hoàng đế để xin cáo lui, không nhận cái chức giám mục này. Nhưng mà Hoàng đế lại còn bày tỏ lòng thán phục, không có một tinh thần nào ngay chính hơn. Đây là một tay lái không thể uốn cong được. Đó là nhận xét của Hoàng đế. Ambrosio đành miễn cưỡng chấp nhận chức giám mục, nhưng mà chưa rửa tội. Ngày 24 tháng 11, Ambrosio lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngày 7 tháng 12 năm 374, Ambrosio lãnh chức linh mục, rồi được thánh hiến làm giám mục. Bà bí tích rửa tội, rồi thụ phong linh mục, rồi thụ phong giám mục. Thụ phong linh mục và giám mục là bí tích chuyển chức. Xin lỗi, là hai bí tích rửa tội, bí tích chuyển chức linh mục, sau đó là chuyển chức giám mục cho Ambrosio luôn. Ngài nói: thật khốn khổ cho tôi, vì từ nay tôi phải dạy dỗ những điều mà tôi chưa được học biết gì hết. Thánh nhân xin mọi người cầu nguyện để Ngài chu toàn sứ mạng Chúa giao phó. Ambrosio tự nghĩ mình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, sẽ đem hết cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Ambrosio bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo và dâng cho hội thánh tất cả đất đai còn lại, để được an lòng an trí lo học hỏi lời Chúa, đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện. Ngài vừa học, vừa dạy, vừa làm các bí tích theo chức vụ của mình. Việc Ambrosio phải lo trước hết là củng cố lại đức tin cho các tín hữu và thánh hóa hàng giáo sĩ, vì từ lâu giáo phận bị phái Ario làm xáo trộn. Một phần đêm khuya dành để cầu nguyện và học hỏi. Ngài học các tác phẩm Kitô giáo, nhất là bằng tiếng Hy Lạp, và đào sâu thần học dưới sự hướng dẫn của Symphenikan, vị thầy cũ, và bắt đầu sống đời khổ hạnh. Buổi rạng đông, dâng lễ, rồi vào bàn làm việc. Ambrosio rao giảng để tái hồi giáo phận bị xáo trộn bởi phái Ario. Ngài mở rộng cửa tiếp đón mọi người cần đến mình. Thánh Augustino mà Ngài góp phần cải hóa đã gọi Ngài là Thầy. Khi dạy dỗ, Ambrosio tỏ ra hiền hậu, mà người ta gọi là sự ngọt ngào của Ambrosio. Khi ngồi tòa, Ambrosio đã khóc như chính mình là tội nhân. Không có giờ ăn, Ambrosio chay tịnh liên tiếp. Việc mục vụ nặng nề không ngăn cản Ngài tỏ ra là một thủ lãnh quyết bảo vệ đức tin tôn giáo. Hồi ấy, Milan trở nên thủ đô của Hoàng Triều Tây Phương. Ambrosio vừa là bạn, vừa là cố vấn của ba vị hoàng đế tính tình rất khác nhau, đó là Gratian, Valentinian và đại đế Theodos. Ambrosio cương quyết bảo vệ thần quyền trước áp lực của thế quyền. Tại cung điện Hoàng hậu Justina, theo phái Ario, đã làm áp lực yêu cầu Thánh Giám Mục nhường cho bà một thánh đường ở Milan. Dù bị nữ hoàng hăm dọa và làm khó dễ đủ cách, Ambrosio vẫn can đảm kiên trì giữ vững lập trường. Đức Giám Mục chống lại và quyết bảo vệ thánh đường. Từ Chủ nhật lễ lá tới thứ năm tuần thánh, một đoàn người công hãm thánh đường. Ambrosio dùng việc giảng dạy và thánh ca để giữ tín hữu. Những người yêu mến Ngài làm thành hàng rào bao quanh Ngài. Trong một bài trước đại đế Teodoro, Ambrosio đã tuyên bố hoàng đế ở trong giáo hội chứ không ở trên giáo hội. Trong phạm vi tín lý, giám mục có quyền xét đoán đối với hoàng đế chứ không phải hoàng đế có quyền xét đoán giám mục. Cuối cùng, chiến thắng về tay Ambrosio. Ngài vẫn luôn tỏ thái độ cương quyết như thế, không nhượng bộ. Ambrosio có linh tính rằng đế quốc La Mã sắp đến ngày diệt vong. Một thay đổi toàn diện sắp xảy ra. Ngài chuẩn bị cho cuộc chuyển tiếp giữa văn minh La Mã và Trung Cổ. Đế quốc rơi vào tay Teodosio. Vị tân hoàng đế rất quý chuộng và kính trọng giám mục Ambrosio. Đức giám mục cũng yêu mến ông bằng tình phụ tử, nhưng không vì thế mà tỏ ra yếu đuối, quỵ lụy, lệ thuộc hoàng đế. Để trừng phạt cuộc nổi loạn ở Thessalonica, hoàng đế Teodosio đã ra lệnh tàn sát dã man. Thánh Ambrosio viết thư của trách, bắt hoàng đế phải hối cải và cấm ông vào trong thánh đường. Ít lâu sau, Teodosio chiến thắng trở về Milan cùng với các binh sĩ muốn vào trong thánh đường. Đức Giám Mục đứng ở cửa ngăn ông lại và trách cứ ông, không cho ông vào trong thánh đường. Hoàng đế lui về hoàng cung thống hối trong 8 tháng trời. Ngày lễ Giáng sinh, hoàng đế Teodosio khóc lóc xin tha tội. Ông cởi áo cầm bào, phục dưới thềm nhà thờ và xếp hàng giữa đám tội nhân công khai. Không bao giờ ông còn chiếm chỗ danh dự nơi cung thánh nữa. Dân Milan rất thán phục vị vua đã đền tội một cách quảng đại, anh hùng và khiêm tốn như thế. Về sau, Teodosio lại đi dẹp một cuộc loạn mới. Thánh Ambrosio lại viết cho ông, chiến thắng của vua sẽ bất toàn nếu vua không tha cho các kẻ nội loạn. Vua đã tha. Trở về, Ambrosio ôm lấy nhà vua khóc vì vui mừng. Và vua đã qua đời trong vòng tay của vị giám mục. Với hoàng đế kế vị, Thánh Ambrosio nói, ông không phải làm vua để phục vụ lợi ích gia đình của mình mà thôi, nhưng là để cai quản phục vụ mọi người. Và đối với vị vua băng hà, Thánh Ambrosio nói, tôi yêu mến con người này vì đã ưa người của trách mình hơn là bọn nịnh thần. Hoàng đế đã không mắc cỡ khi hoàn tất việc thống hối công khai và không ngày nào mà không khóc lóc lỗi lầm của mình. Thánh Ambrosio còn sống thêm 2 năm sau cái chết của vua Teodosio. Nghe loan báo về cơn bệnh của ngài, một viên chức của nhà vua tuyên bố, con người này mà chết đi thì Italia sẽ bị đe dọa tàn phá đến nơi. Danh tiếng của Ambrosio vang dội đến nỗi rợ dân đã không dám chống lại ngài. Có người thủ lãnh tin rằng Ambrosio có thể ngưng mặt trời lại. Ngài đã hạnh phúc dùng thư tín mà cải hóa được nữ hoàng Marcomans. Trước khi qua đời, ngày 4 tháng 4 năm 397 tại Milan, Ambrosio đã tổ chức các tòa giám mục miền Bắc Italia. Theo một tường thuật, Ambrosio đã nằm tay chéo lại như hình thánh giá, và người ta có thể thấy như môi ngài vẫn cầu nguyện không ngừng. Lòng can đảm bảo vệ đức tin, chí khí bất khuất trước mọi thử thách, đó là đặc điểm của Ambrosio. Ngài là một giáo phụ biệt tài, một nhà giảng thuyết lừng danh, một vị giám mục thánh thiện. Gần mộ ngài sẽ đặt phần mộ của Marcellina, người em mà ngài yêu quý hơn cả. Con người và sự sống của thánh nữ chính nhờ sự dẫn dắt của giám mục Ambrosio. Thánh Ambrosio đã để lại một công trình đáng kể về đức tin và đức trinh khiết. Ngài là một trong 4 giáo phụ Latin là Thánh Augustino, Geronimo, Gregorio cả và Ambrosio. Thưa chị em và các bạn, câu chuyện của Ambrosio cho chúng ta thấy một con người cương quyết, không có khuất phục trước bất cứ một bạo quyền nào, không để cho thế quyền lấn át thần quyền, và dám mạnh dạn không những là góp ý mà còn quở trách cả hoàng đế, bất chấp là ai. Nhưng nếu mà làm sai làm không đúng, Ambrosio dám góp ý, dám quở trách, không phải với sự khó chịu bực bỏ ghen tức, nhưng mà với lòng yêu mến và tôn trọng. Và chính nhà vua cũng thấy được rằng là tôi yêu mến con người này vì đã ưa người của trách mình hơn nịnh thần. Hoàng đế đã không mắc cờ khi hoàn tất việc thống hối công khai và không ngày nào mà không khóc lóc lầm lỗi mình. Ambrosio làm công việc đó, và hoàng đế Teodosio đã là người mà ưa cái người của trách mình hơn là cái người nịnh thần. Ở đây chúng ta cũng thấy được một gương sáng của hoàng đế Teodosio. Mình lúc đó mà là hoàng đế có đủ mọi quyền, muốn vào đâu chẳng vào, muốn đến đâu chẳng đến được, mà đến cửa nhà thờ bị Ambrosio chặn lại, chấp nhận, bắt về thống hối 8 tháng trời, chấp nhận. Rồi sau đó khiêm tốn đứng xếp hàng như là các tội nhân khác, để mà thống hối lỗi lầm của mình như một tội nhân công khai. Rồi sau đó không còn chiếm chỗ danh dự ở cung thánh nữa. Gương sáng của vị hoàng đế đấy chứ, thưa anh chị em. Nhưng ai có chức có quyền lúc nào cũng muốn có một cái ghế danh dự ở chỗ cao nhất. Rồi những người mà lại người háo danh còn đi thích lúc nào cũng đứng gần gũi, đứng cạnh để chụp hình, quay phim với những người chủ tế, chủ tọa, những người mà có địa vị cao nhất. Tôi thấy có những người mà lúc nào cũng thích xuất hiện gần các đấng các bậc để chụp hình, quay phim và hãnh diện về cái đó. Rồi có những người thì đội trên đạp dưới, người trên làm cái gì cũng không dám góp ý, chỉ có bợ đỡ thôi, chỉ có nịnh thần thôi. Còn ở dưới là đạp, là đè, là dập, là vùi. Ambrosio không như thế, không có đội ai hết, chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thương chị em, xin cho mỗi người cũng dám có được cái ơn can đảm mạnh dạn như là Ambrosio. Như là Ambrosio, lúc nào cần cứng, cần mạnh, rất là cứng, nhưng mà lúc nào cần mềm như là ngồi tòa giải tội, khóc như chính mình là tội nhân. Rồi cần cải hóa người ta, dạy dỗ thì hiền hậu, mà người ta gọi là sự ngọt ngào của Ambrosio. Ngày hôm nay chúng ta phải cho người ta thấy sự ngọt ngào của lòng thương xót Chúa. Thấy những người tội lỗi, mình thương họ, xót xa và khóc với họ, để cho họ được ơn hoán cải quay trở về. Và nếu cần, giữ vững lập trường, bảo vệ đức tin, bảo vệ giáo hội, bảo vệ niềm tin và lòng thương xót Chúa của mình, sẵn sàng can đảm và làm chứng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được trở thành những người dám mạnh dạn loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong thế giới hôm nay, theo gương thánh Ambrosio. Amen.